Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Great Wave do sử gia David Hackett Fisher viết là một công trình lịch sử kinh tế và xã hội xuất bản năm 1996. Cuốn sách khảo sát sự biến động giá cả trong lịch sử phương Tây, từ thời Trung Cổ đến thế kỷ 20, để đặt một câu hỏi rộng hơn. Vì sao những giai đoạn lạm phát kéo dài thường đi cùng bất ổn xã hội, xung đột chính trị và khủng hoảng văn hóa? Fisher không xem giá cả chỉ là chỉ số kỹ thuật của thị trường. Ông dùng dữ liệu về giá, đặc biệt là giá lương thực và hàng hóa thiết yếu, như một dấu vết cho thấy đời sống vật chất đã thay đổi ra sao đối với các tầng lớp dân cư. Luận điểm trung tâm là lịch sử đã trải qua nhiều làn sóng cách mạng giá cả, xen giữa các thời kỳ cân bằng tương đối. Mục tiêu của sách không phải là đưa ra một công thức dự báo cứng nhắc, mà là nối kinh tế học với trải nghiệm con người, thể chế, chiến tranh và tâm trạng của cả một thời đại. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, bốn làn sóng giá cả thay cho ý tưởng về một chu kỳ lịch sử cố định. Khung phân tích nổi bật nhất của Fisher là bốn cuộc cách mạng giá cả lớn trong lịch sử phương Tây. Chúng gắn với giai đoạn Trung Cổ phát triển cao, thời Phục Hưng, thời Khai Sáng và thời đại Victoria, rồi mở sang một làn sóng chưa hoàn tất của thế kỷ 20. Theo ông, mỗi làn sóng khởi đầu từ một trạng thái giá cả tương đối ổn định, sau đó áp lực tăng giá kéo dài dần làm lung lay các quan hệ kinh tế và xã hội vốn có. Điểm đáng chú ý là Fisher gọi chúng là làn sóng, không phải chu kỳ. Cách gọi này có ý nghĩa phương pháp quan trọng vì một con sóng có hình dạng và điểm kết thúc nhưng không nhất thiết lặp lại theo lịch trình đều đặn. Nó tránh suy luận rằng chỉ cần tính số 5 là có thể dự báo chính xác biến cố tiếp theo. Fisher cũng không giản lược lịch sử thành một đường giá tăng rồi giảm. Ông xem biến động giá như một quá trình dài, tương tác với dân số, nguồn lực, quyền lực nhà nước, tín dụng, chiến tranh và kỳ vọng xã hội. Nhờ vậy, mô hình của sách chủ yếu là một lăng kính so sánh các thời đại thay vì một quy luật cơ học áp đặt lên mọi nơi và mọi lúc. Thứ hai, lạm phát kéo dài làm phân phối thu nhập và trật tự xã hội trở nên mong manh. Fisher nhấn mạnh rằng tác động nghiêm trọng nhất của lạm phát không chỉ nằm ở việc mọi thứ trở nên đắt hơn. Khi giá các nhu yếu phẩm tăng liên tục, người có thu nhập cố định, người làm công và những hộ gia đình ít tài sản thường mất sức mua nhanh hơn nhóm có đất đai, hàng hóa, tín dụng hoặc quyền điều chỉnh giá. Sự chênh lệch này khiến khoảng cách giàu nghèo mở rộng và làm suy yếu cảm nhận về công bằng. Trong hoàn cảnh đó, tranh chấp về tiền lương, thuế, nợ nần, lương thực và đặc quyền dễ chuyển thành đối đầu chính trị. Cuốn sách vì thế đặt giá cả vào trung tâm của lịch sử xã hội, thay vì coi chúng là bối cảnh phụ cho các quyết định của vua chúa hay nghị viện. Fisher liên hệ các đợt lạm phát dài với những thời kỳ căng thẳng, dẫn đến chiến tranh, cách mạng hoặc suy sụp chính trị. Lập luận này không có nghĩa một mức giá tăng tự động gây ra chiến tranh. Cơ chế hợp lý hơn là lạm phát kéo dài làm các thỏa thuận cũ về phân phối nguồn lực không còn vận hành được, trong khi các thiết chế không kịp điều chỉnh. Chính sự kết hợp giữa tổn thất vật chất, bất bình đẳng và mất niềm tin mới làm xã hội dễ vỡ. Thứ ba, sáu chặng phát triển cho thấy kinh tế, chính trị và văn hóa cùng chuyển động. Để nhận diện cấu trúc chung của các làn sóng, Fisher nêu 6 đặc điểm theo trình tự rộng thịnh vượng kéo dài, rối loạn chính trị, vòng xoáy lạm phát, khủng hoảng tinh thần, cách mạng hoặc giảm phát, rồi một thời kỳ cân bằng mới. Trình tự này cho thấy ông không coi kinh tế là nguyên nhân duy nhất điều khiển lịch sử. Thịnh vượng có thể tạo điều kiện cho dân số, thương mại và nhu cầu mở rộng. Nhưng khi áp lực chi phí và giá cả gia tăng, các mâu thuẫn trong quản trị, tài chính công và quan hệ giai cấp trở nên rõ rệt hơn. Khủng hoảng tinh thần trong sơ đồ của Fisher đặc biệt quan trọng. Nó chỉ sự suy giảm niềm tin vào các chuẩn mực từng giúp xã hội hiểu và tổ chức thế giới của mình, chứ không chỉ là một chỉ báo kinh tế. Giai đoạn khủng hoảng cuối cùng có thể bao gồm chiến tranh, dịch bệnh, cách mạng hoặc suy thoái, tùy điều kiện lịch sử cụ thể. Sau cú đứt gãy, giá cả và kỳ vọng có thể đi vào trạng thái ổn định hơn, tạo nền cho một trật tự mới. Cách trình bày này giải thích vì sao sách quan tâm cả đến tư tưởng, tâm lý tập thể và đời sống chính trị. Bên cạnh chuỗi dữ liệu về giá, thứ tư, văn hóa của thời cân bằng khác căn bản với tâm trạng của thời cách mạng giá cả. Một đóng góp giàu tính nhân văn của The Great Wave là nối những chuyển động vật chất với cách con người cảm nhận thế giới. Fisher cho rằng các thời kỳ cân bằng tương đối thường đi kèm những quan niệm đề cao trật tự, hài hòa, lý trí và tiến bộ. Những khuynh hướng như vậy không đơn giản là sản phẩm trực tiếp của mức giá ổn định, nhưng sự ổn định có thể tạo ra một nền tảng tâm lý và thể chế thuận lợi để chúng phát triển. Ngược lại, trong các thời kỳ giá cả biến động dữ dội, đời sống thường xuất hiện cảm giác bất an, thất vọng và suy giảm kỳ vọng. Khi tiền lương thực tế khó đoán, tài sản bị xói mòn và các quy tắc kinh tế quen thuộc mất hiệu lực, người dân có lý do để hoài nghi những lời hứa về một trật tự hợp lý. Fisher gọi đây là một văn hóa u sầu và tuyệt vọng. Lập luận này giúp tránh cách đọc lịch sử chỉ qua các bảng số liệu. Giá cả ảnh hưởng đến quyết định hàng ngày như ăn uống, tiết kiệm và vay nợ, nhưng chúng cũng định hình trí, tưởng tượng chính trị và đạo đức. Tuy nhiên, mối liên hệ văn hóa này nên được hiểu là diễn giải lịch sử ở quy mô lớn, không phải bằng chứng rằng mọi tác phẩm hay mọi tư tưởng trong một thời đại đều do lạm phát tạo ra. Cuối cùng, làn sóng thế kỷ 20 là cảnh báo về bất định, không phải lời tiên tri chắc chắn ở phần hướng về hiện tại của thời điểm viết sách. Fisher xem thế kỷ 20 như một cuộc cách mạng giá cả tiếp diễn sau các biến cố như siêu lạm phát Đức, đại suy thoái và giai đoạn lạm phát toàn cầu mạnh hơn sau thập niên 1960. Ông quan sát các dấu hiệu từng xuất hiện trong những làn sóng trước, gồm biến động tiền tệ, kỳ vọng suy giảm, bất bình đẳng và bất ổn chính trị. Tuy vậy, tác giả không tuyên bố có thể biết chính xác tương lai sẽ diễn ra thế nào. Lập trường này phù hợp với khái niệm làn sóng của ông, bởi lịch sử có những mẫu hình so sánh được, nhưng không vận hành như lịch biểu. Các điều kiện về chính sách tiền tệ, thương mại quốc tế, năng lực nhà nước và công nghệ hiện đại đều khác xa các thế kỷ trước. Giá trị của chương kết vì thế nằm ở lời nhắc về tính dễ tổn thương của ổn định giá cả và hòa bình xã hội. Nó khuyến khích người đọc xem lạm phát như một vấn đề phân phối và niềm tin công chúng, không chỉ là mục tiêu kỹ thuật của Ngân hàng Trung ương. Đồng thời, vì sách được viết năm 1996, các suy đoán về thời điểm và hình thức khủng hoảng cần được đặt trong bối cảnh lịch sử đó, không nên đọc như dự báo đã được xác nhận. Kết luận, The Great Wave phù hợp nhất với độc giả quan tâm đến lịch sử kinh tế, lịch sử xã hội, lạm phát, tiền tệ và những mối liên hệ dài hạn giữa điều kiện vật chất với chính trị. Sinh viên và người làm việc trong các lĩnh vực kinh tế, chính sách công, lịch sử hoặc quan hệ quốc tế có thể dùng sách để mở rộng góc nhìn, vượt ra ngoài các mô hình ngắn hạn. Độc giả phổ thông kiên nhẫn cũng có thể nhận được nhiều giá trị. Vì Fisher kết hợp dữ liệu giá cả với một câu chuyện rộng về chiến tranh, bất bình đẳng, niềm tin và thay đổi văn hóa. Lợi ích thực tế của cuốn sách không phải là cung cấp công thức đầu tư hay dự báo khủng hoảng. Nó giúp người đọc đặt những tranh luận hiện thời về lạm phát vào một bối cảnh dài hơn. Từ đó thấy rõ vì sao ổn định giá cả liên quan đến phân phối thu nhập và tính chính danh của thể chế. So với nhiều sách về lạm phát chỉ tập trung vào cung tiền, lãi suất hoặc chính sách trong vài thập niên, tác phẩm này nổi bật nhờ quy mô lịch sử rất dài và tham vọng kết nối kinh tế với toàn bộ đời sống xã hội. Dù vậy, người đọc nên giữ thái độ phản biện. Mô hình sáu chặng và các liên hệ nhân quả lớn của Fisher đã bị phê bình là quá cứng hoặc khó kiểm chứng trong từng trường hợp. Chính sự căng thẳng giữa kho tư liệu phong phú và tham vọng khái quát lớn lại khiến đây là một cuốn sách đáng đọc để tranh luận nghiêm túc về cách lịch sử kinh tế được viết. Nếu bạn muốn ủng hộ David Hackett Fisher, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!